Đảng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 57, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ. Chủ giảng: Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 64. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này: Quang minh của Đức Phật thường chiếu ra như thế. Nếu có chúng sinh nào gặp được quang minh đó thì ba cấu tiêu diệt, thân ý được hòa vui, khiến tâm lành khai phát. Nếu ở trong tam đồ là những nơi cực khổ mà gặp quang minh này, thời liền được dừng nghỉ, không còn bị khổ não, tâm lành được khai mở. Sau khi lúc thọ chung, nhờ đó được giải thoát. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy rằng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài dạy rằng quang minh của Đức Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ngài thường chiếu ra như thế, thường phóng ra như thế. Nếu có chúng sinh nào gặp được hào quang đó thì ba cấu tiêu diệt. Ba cấu ở đây chính là ba nghiệp tham sân si đó. Ba cấu đây chính là ba cấu nghiệp căn bản của mỗi mỗi chúng sinh, đó chính là tham sân si. Và đặc biệt thân và ý, tức là thân và tâm, đều được an vui, khiến cho các căn lành của chúng sinh, của những chúng sinh đó được khai phát. Còn là nếu giả như có những chúng sinh ở trong tam đồ, tam đồ ở đây chính là ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong ba đường ác cực khổ ấy, nếu mà gặp được quang minh này, tức gặp được ánh sáng, được hào quang của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chiếu đến, thì tất cả những nỗi khổ của ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy sẽ được dừng nghỉ. Cho nên chúng ta thấy thần thốc, công đức, hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chẳng phải là chỉ độ cho chúng nhân thiên, chẳng phải chỉ độ cho một vài loài chúng sinh, mà ở đây chúng ta thấy Ngài còn độ cho tất cả những chúng sinh khổ đau ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm đại bi thương xót chúng sinh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta thấy quả thật còn hơn cái tình thương của người mẹ dành cho những đứa con đỏ thơ ngây vậy. Lòng từ bi ấy không chỉ dừng lại ở loài trời, loài người, các đệ tử Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát của Ngài, mà còn ban trải khắp cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là trong ba nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên qua đây chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật, nghe Pháp phải có một niềm tin chân chính. Niềm tin ấy phải xuất phát ra từ cái tâm chân thành, thanh tịnh, không được hư dối, không được lúc tin lúc ngờ, tức là lúc thì tin tưởng mà lúc thì nghi ngờ đó. Như vậy thì không biết bao giờ chúng ta mới được quang minh của Đức Phật chạm tới, không biết bao giờ chúng ta mới nhìn thấy và chạm vào được quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và đồng nghĩa rằng không biết bao giờ chúng ta mới được độ thoát. Cho nên người học Phật chúng ta phải luôn luôn giữ chọn cái tâm thành kính, cái niềm tin bất hoại, bất diệt vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Vì sao mà chúng ta phải nương vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát? Vì chỉ có chư Phật Bồ Tát, các ngài mới đưa đường chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Ngoài ra đều là giả, đều là hư vọng, đều là sương rơi trên đầu ngọn cỏ, nhạn quá trường không, không trường tồn, không vĩnh cửu và không thật có ở nhân gian vậy. Chúng ta đã từng trải qua lịch kiếp trầm luân, không biết từ bao giờ chúng ta đã trôi lăn lặn hụp ở khắp trong ba đường sáu nẻo rồi. Nay được thân người, được gặp Phật pháp, lại gặp được pháp môn tịnh độ mà chúng ta không chớp lấy cơ hội để giữ trọn lòng thành, nhất tâm chỉ niệm phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì không biết bao giờ chúng ta lại gặp được lại cái duyên thù thắng ấy nữa, nếu như chúng ta mất tấm thân này đi. Cho nên xuất phát từ đáy lòng của chúng tôi, chúng tôi thì thực sự mà nói với các quý vị, thấy mình là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Nghiệp chướng của bản thân còn rối bời, đáng lẽ ra chúng tôi cũng chưa đủ đức đủ tài để mà ngồi đây chia sẻ Phật pháp với chúng ta. Nhưng xét đi nghĩ lại, nếu để bao giờ mình mới đủ đức đủ tài thì mới nói với chúng ta, thì e rằng đã muộn mất rồi. Vì các Phật tử chúng ta nên biết rằng trong đây có nhiều người nghe pháp tuổi cũng đã già yếu, thậm chí có người đã không ra được khỏi căn nhà quen thuộc của mình nữa, huống chi là tới chùa lễ Phật thân cận chư tăng để cầu chính pháp. Đó, đây là một điều sự thật hiển nhiên, nó đang là như vậy và nó vẫn tiếp tục sẽ là như vậy. Đức Phật nói mệnh con người ta nhanh chóng lắm, hít vào mà không thở ra tức là đã qua đi một kiếp người rồi vậy. Cho dù là trẻ trung hay già nua lụm khụm, tử ma đến bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong giai đoạn lịch sử thế giới loài người của chúng ta đang đối trước một thảm cảnh cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ tàn khốc. Đó chính là đại dịch bệnh virus corona SARS-CoV-2. Chúng ta thấy lịch sử nhân loại chúng ta đang phải chứng kiến một thảm cảnh khốc liệt đối với nhân loại. Từ Âu cho đến Á, từ Mỹ cho đến Phi, tất cả các châu lục trên thế giới này đều đang điêu đứng bởi nạn dịch virus corona. Đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay cũng đang chìm trong bóng tối của đợt dịch bùng phát lần thứ tư, đặc biệt hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh thành phía Nam. Hà Nội chúng ta mấy ngày gần đây đã có các ca nhiễm bệnh ở trong cộng đồng cực kỳ nguy hiểm. So với trên thế giới thì tính đến thời điểm này, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chưa phải là một quốc gia bị nhiều người mắc và nhiều người tử vong như các quốc gia trên thế giới như là Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ, Mỹ, v.v. Nhưng chúng ta là một quốc gia đang phát triển. Về kinh tế, chúng ta còn khó khăn. Về các vật dụng, thiết bị y tế để điều trị căn bệnh này, đất nước chúng ta cũng chưa phải là chuẩn bị được nhiều, chưa dư giả gì. Cho nên có thể nói đất nước chúng ta cũng đang chịu chung cái thảm cảnh với các quốc gia láng giềng trên thế giới. Nếu các Phật tử chúng ta không thức tỉnh, không cùng nhau bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, không cùng nhau để nhất tâm trì niệm thần chú Đại Bi và phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện mười phương chư Phật, mười phương tam bảo gia hộ, đặc biệt là cầu đức Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, phóng ánh quang minh, nhành dương nước tịnh, rải xuống nhân gian để giáo hóa, cứu độ những oan gia trái chủ tạo nên dịch bệnh. Thì chúng ta không biết rằng đại dịch này sẽ đi đến đâu với đất nước chúng ta cũng như nhân loại trên toàn thế giới. Chúng tôi biết rằng chúng tôi nói ra những lời này cũng sẽ có không ít người không đồng tình quan điểm ấy. Có thể họ còn bài xích, còn chửi bới, còn nguyền rủa, còn chế giễu chúng tôi là mê tín dị đoan. Nhưng không sao, đối với người họ chưa có một chút niềm tin với Đức Phật chưa hiểu giáo lý nhân quả, vay trả, trả vay của Đức Phật đã tuyên thuyết. Thì cho dù họ có chửi, có mắng, có ghét, có đánh, thậm chí là có giết chúng tôi, thì chúng tôi cũng đành phải chịu vậy thôi. Nhưng chỉ mong các liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta hãy vì nhân loại, hãy vì dân tộc mình, hãy vì người thân mình để cùng nhau phát nguyện nhất tâm thọ trì đọc tụng Đại Bi Thập Chú và phẩm Phổ Môn thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà mình hay gọi là kinh Phổ Môn, cùng nhau đọc tụng, cùng nhau thọ trì, cùng nhau phát nguyện, sẽ tạo nên một sức mạnh vô song, một sức mạnh phi thường. Chỉ có như vậy chúng ta mới gieo được hạt giống từ bi vào trong tâm khảm đang hận thù của oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch này. Mong rằng các Phật tử chúng ta bắt đầu từ sáng ngày mai cùng nhau nhất tâm thọ trì đọc tụng Đại Bi Thập Chú và kinh Phổ Môn. Sáng trưa chiều tối, ngày 4 lần chúng ta đọc tụng 4 thời cũng được. Không được 4 thời thì 3 thời cũng được. Không được 3 thời thì 2 thời cũng được. Không được 2 thời thì 1 thời cũng được. Đọc kinh xong, xin các quý vị cùng nhau hồi hướng bằng bài hồi hướng phát nguyện mà chúng tôi đã soạn ra để hồi hướng cho lần đại dịch thứ 2 và thứ 3 trong năm 20 và đầu năm 21 vừa qua. Các quý vị có thể lên trang web của chùa, chùa Khai Nguyên, để các quý vị tải về, hoặc các quý vị để nguyên trong điện thoại các quý vị để hồi hướng cũng được. Chúng ta cùng nhau hồi hướng cho thủ đô Hà Nội của chúng ta, cho các tỉnh thành mà các Phật tử đang cư trú. Cầu Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần gia trì cho mảnh đất nơi chúng ta đang sống được bình an, tịnh lạc. Nếu không may đại dịch có tới thì cũng chỉ lướt qua nhẹ nhàng thôi, không làm tổn hại nhiều đến sinh mạng và tâm sinh lý của con người ở trên khu vực đó nhiều. Chúng ta đối trước đại dịch này, chúng ta phải nhìn nhận nó một cách như thật. Đó chính là gì? Nghiệp nhân vay trả, trả vay vậy. Đây chính là cộng nghiệp của chúng sinh, cộng nghiệp của nhân loại chúng ta. Chúng ta nhớ Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú rằng: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Chúng ta cứ bảo là đi chiến đấu, đi đánh giặc corona. Xin thưa các quý vị, như vậy chẳng khác gì lấy hận để diệt hận thù. Cách đó rất khó để giải trừ nghiệp chướng. Cho nên người Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta, chúng ta không nói những lời ấy. Những lời nói ấy là những lời nói của những người làm các công việc lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo nhân dân. Nói đúng hơn là đó chính là những lời các cơ quan chức năng nhà nước, những người làm ngành chuyên môn như là các y bác sĩ vân vân, thì họ nói như thế thì không sao, vì thế gian và thế gian pháp họ nói với nhau, thì đấy là giữa thế gian với thế gian với nhau. Còn chúng ta là những tăng ni, những Phật tử, những người tu hành, tôi nghĩ rằng từ nay trở đi chúng ta không nên nói những lời như vậy nữa, mà chúng ta nói những lời yêu thương, xuất phát từ chính trong sâu thẳm trái tim của mình, thông qua chư Phật Bồ Tát. Chúng ta nhờ chư Phật Bồ Tát gửi đến cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch này trên khắp quả địa cầu này, những lời sám hối, mong các vị cảm thông và chia sẻ. Bởi nghiệp tính của chúng sinh vay trả, trả vay, từ vô thủy kiếp cho đến nay Đức Phật đã nói rất rõ rồi. Nếu như các vị hận thù nhân loại, tiêu diệt nhân loại, thì một kiếp nào đó nhân loại lại đi tìm các vị và tiêu diệt các vị. Cứ như vậy đắp đổi cho nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Cái vòng tròn thù hận, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh ấy, mang theo biết bao những hận thù chồng chất, chỉ mong giết hại được đối phương để cho hả hê, để cho bỏ tức, thì không biết bao giờ cái bánh xe luân hồi ấy nó được dừng lại. Cho nên các Phật tử chúng ta, chúng ta làm khác với pháp của thế gian, đó là chúng ta nương vào hạnh Phật, nương vào thần thông, công đức, trí tuệ của Phật, của Pháp, của Tăng, của Thiên Long Bát Bộ, hộ Pháp Thiện Thần, để cầu nguyện các ngài chứng minh gia hộ. Vận đại từ đại bi tâm, phóng đại quang minh để tiếp dẫn chúng sinh, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh, trong đó có cả những tăng ni Phật tử chúng ta, được nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng tận tiêu trừ, đời đời sinh ra thường gặp Phật Pháp, thường hành chính đạo, thường cầu giải thoát, mong độ chúng sinh. Hôm nay không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi nói những lời rất chân thành như thế này, vì chúng tôi có một dự cảm không được tốt đẹp lắm. Đang ở phía trước chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta không cùng nhau tinh tiến tu tập, không cùng nhau phóng sinh tu phúc, không cùng nhau làm các việc thiện, không cùng nhau chấp hành những chỉ thị về công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp, thì chúng ta ân hận không có kịp. Khi xảy ra rồi chúng ta mới ân hận thì không còn kịp nữa. Ngày mai chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí Thư trong việc phòng chống dịch bệnh COVID tại Việt Nam chúng ta, đặc biệt là hai thành phố lớn, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thực sự mà nói với các quý vị, chúng tôi từ sáng đến giờ đã phải làm rất rất nhiều việc. Đáng lẽ là tối nay chúng tôi không lên chia sẻ với các Phật tử chúng ta đâu, nhưng mà thấy rằng may mắn rằng chúng tôi vẫn còn hơi thở thì vẫn có thể lên ngồi đây được để sách tiến, để khuyến hóa, động viên các Phật tử chúng ta bắt đầu từ sáng mai cùng nhau nhất tâm trì chú Đại Bi và tụng phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cùng nhau hồi hướng tạo nên một cái năng lượng từ bi, trí tuệ, yêu thương để gửi đến các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí, mong các vị đó buông đi hận thù, xả bỏ oán tâm để cùng nhau hướng thiện, khiến cho đại dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như nhân loại nói chung, sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Cho dù chúng ta biết đó là giả, nhưng mà cũng mong nó được sớm trở lại cuộc sống bình thường, để cho những người biết tu tập, biết hướng thiện, có nhiều thời gian hơn để tu tập, để hướng thiện, để đem công đức tu tập hướng thiện ấy hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh, sớm tỏ ngộ Phật pháp, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, tu hành tinh tiến, mau thành Phật đạo, rộng độ chúng sinh, đồng lên bờ giác. Đó chính là tâm tư, là tình cảm, là tâm nguyện chân thành của chúng tôi gửi đến các quý liên hữu Phật tử của chúng ta. Chúng ta thấy trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã dạy quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thường chiếu ra khắp mười phương thế giới. Nếu chúng sinh nào chạm được tới quang minh của Đức Phật, hay là nói cách khác là được quang minh của Đức Phật A Di Đà chạm vào thân thể, thì người đó được tiêu trừ ba nghiệp tham sân si, được thân ý hòa vui, khiến cho căn lành khai pháp. Trên thì từ chúng chư thiên nhân Atula, dưới thì đến súc sinh ngạ quỷ địa ngục. Nếu nhất tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nếu nhất tâm tu tập theo Phật pháp đại thừa, thì sẽ được chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần cũng hộ niệm chúng ta, giúp đỡ chúng ta và gia trì cho chúng ta. Các quý vị cứ nhất tâm y giáo phụng hành, trì chú tụng kinh như chúng tôi kêu gọi đi. Các quý vị sẽ thấy sự mầu nhiệm của nó, sẽ thấy sự mầu nhiệm của kinh điển, sẽ thấy sự mầu nhiệm của Phật pháp, sẽ thấy sự mầu nhiệm của sự nhất tâm do số đông tăng ni Phật tử chúng ta thực hành chính pháp. Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới biết được công năng tác dụng của thần chú đại bi và hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với nhân gian này, đối với đất nước Việt Nam của chúng ta này. Còn vô số những chúng sinh khác, những con người khác, nếu họ không hiểu, họ có chửi bới, nguyền rủa, phỉ báng đi chúng ta, bảo chúng ta mê tín dị đoan, bảo chúng ta là lầm đường, là lạc lối, bảo chúng ta là thế này, thế nọ, thế kia, vân vân. Xin các quý vị, chúng ta hãy an nhẫn, an nhiên tự tại ở trong câu Phật hiệu A-di-đà, hoặc câu thánh hiệu Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát. Đó, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca nói chúng sinh khổ ở trong ba đường ác. Khi quang minh Đức Phật A Di Đà chạm tới, còn được thoát khổ, được gì? Được sinh về cõi lành, và còn được gì? Còn được giải thoát cơ mà. Huống chi là con người chúng ta. Con người chúng ta chắc chắn rằng công đức phúc báo hơn trong ba đường ác kia rất nhiều. Chúng ta lại được gặp Phật Pháp nữa, lại gặp được Pháp Môn Đại Thừa, lại gặp được Pháp Tịnh Độ nữa. Chắc chắn rằng công đức của chúng ta hơn rất nhiều những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh kia. Cho nên qua văn kinh chúng ta biết rằng lời dạy của chư Phật Như Lai chưa từng có một chút mảy may lừa dối chúng sinh. Chứ đừng nói là một lần lừa gạt chúng ta nữa. Cho nên niềm tin rất là quan trọng. Sự tinh tiến hành trì lại nâng mức quan trọng lên một bước nữa. Và sự nhất tâm cầu nguyện và hồi hướng, chúng tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta, sẽ không bỏ rơi đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như không bỏ rơi chúng sinh ở trên toàn thế giới, nhân loại ở trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải nhất tâm. Tôi nhắc lại một lần nữa, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải nhất tâm thọ trì Đại Bi Thập Chú và Kinh Phổ Môn, cùng nhau hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, sinh linh oan khí, sớm bỏ được oán tâm, buông đi hận thù, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi cái đại nạn này. Tất nhiên chúng ta hướng về phần tâm linh, về cái gốc để chữa trị. Còn đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan chức năng, y tế, công an, quân đội, vân vân, họ sẽ làm theo công việc và chức năng phận sự của họ. Chúng ta sẽ kết hợp, như các cụ nói ngày xưa gọi là gì ạ? Âm dương đều gì? Đều kết hợp để chữa trị vậy. Tức là chữa cả âm lẫn dương. Chữa về bệnh tâm linh, về nguồn gốc của nghiệp, thì những đệ tử Phật của chúng ta phải là những người tiên phong. Còn chữa về bệnh, căn bệnh hữu hình, hữu tướng ở thế gian, thì là việc của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và các cơ quan chức năng chuyên môn của nhà nước, đó là Bộ Y tế, các y bác sĩ, vân vân. Và qua đó chúng ta cũng không quên nhất tâm hồi hướng để cầu nguyện cho các cụ, các ông, các bác, lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các bộ ban ngành trung ương, các cơ quan chức năng từ địa phương cho đến cấp tỉnh, cấp thành phố, đều được bình an, mạnh khỏe để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công việc phòng chống dịch bệnh virus corona SARS-CoV-2 để sớm đẩy lùi được cái dịch bệnh, đem lại cái đời sống bình thường cho nhân dân Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho các y bác sĩ, những người làm việc tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch cũng được bình an, mạnh khỏe để cống hiến tâm huyết, sức lực của mình trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi đất nước của chúng ta nói riêng và thế giới nói chung này. Cuối cùng xin kính chúc và cầu nguyện cho các tăng ni Phật tử chúng ta được thân tâm mạnh khỏe, tu hành tinh tiến, tới khi xả bỏ báo thân, cùng hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, kết thành bạn lữ, nhất tâm tu tập, mau thành Phật đạo, đi khắp mười phương để rộng độ chúng sinh. Thôi hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.